Hôm nay là ngày chót, tôi được ở đây do ban tổ chức và anh chị chưa có giúp đỡ trong thời gian khi tôi lại đây với các bạn. Chúng ta đồng học, đồng tu, đồng chí, một tâm thức cởi mở và giải tỏa những phiền não, một tâm thức của chúng mọi người. Không ngoài sự thực hành mà chúng ta đã làm như các bạn, đã đạt tới sự kết quả trong thực hành, thì chúng ta thấy rõ rằng trong thực hành hơn, lý thuyết càng gian đại hải, nhưng không hành để bị bỏ cọc. Cho nên mỗi người chúng ta lâm vào trong cái tình trạng hướng ngoại, mình dùng chính lý thuyết không thực hành trong nội thức, thì đương nhiên cũng như là người tự giam hãm lấy mình mà thôi. Không biết rõ ta đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mà mỗi mỗi chúng ta đã giết nguyên căn nguồn cội của chính mình, không phải là người thế gian. Và khi mình rõ khoa học không có thể tạo được tâm linh hiện tại của chúng ta, thì chúng ta đang sống hòa hợp với đại tự nhiên rõ rệt. Và sự sống của chúng ta liên kết với đại tự nhiên không bao giờ phút nào chúng ta có thể tự cơ được. Chúng ta không thể tự đắc, nó là chúng ta cao hơn hết, ta giỏi hơn hết, ta lớn hơn hết. Vì chúng ta là chủ của những thiên địa hiện tại, chủ có thể xác hiện tại mà không biết mình là ai. Không thấy nguyên tâm sẵn có chính mình. Ý chí, sự sáng suốt của chúng ta chưa sử dụng và chưa tập được, chưa hiểu mình. Thì dù những gì ở bên ngoài dưới đến, cũng như là cái chuyện thức tâm. Mà nếu chúng ta làm thì ta bị tận tình như đó mà thôi. Nếu mà chúng ta thức tâm, chúng ta trở về cái căn bản của chính mình, thì nhỏ nhất cũng là ta và lớn nhất cũng là một sống trong cái thức hòa đồng, thật sự thực hiện thương yêu. Đôi môi chúng ta nói sự thương yêu thì chưa bao giờ biết thương yêu. Để xác cho chúng ta quý giá như thế này, nhìn đi như thế này, siêu vượt như thế này, chưa bao giờ xây dựng được chính mình. Chưa bao giờ tìm rõ nguyên năng sẵn có của mình. Trong cái thể xác này có hạ trung thượng, có đầy đủ, nhưng mà chưa biết tạo sự thống nhất ở trong cái cơ thể này là để hòa đồng với các giới, các nơi ở tương lai. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã thiền, đã chủ tâm để thấy rõ chính mình là người chịu trách nhiệm cho chính mình, chứ không phải người khác chịu trách nhiệm cho chính mình. Chúng ta có một xác để có, một thể xác, có một nước, có lọt khỏi tứ đại, nước lửa gió đó. Chính mình là người điều khiển, và mình phải có trách tự là những điều khiển ở này. Cho nên ở thế gian họ từng làm cách mạng quần chúng rất dễ, cái từ sinh chỉ người ta rất dễ, nhưng cách mạng cá nhân chưa làm được. Cho nên chúng ta tu, quyết tâm cách mạng cá nhân sửa lại từng số của chính mình, và thấy sự tội lỗi và sự tâm tối của chính mình, để tiến qua từ hồi buồn và sử dụng cái khả năng sẵn có của chúng ta. Mỗi người đều là vô cùng. Các bạn không có nên tìm những các bạn muốn và trở về cái tâm thức và tìm chiều sâu sự sẵn có hữu dụng đời đời những công hiến của nhân dân. Thì các bạn không có còn bị lầm lạc đường nữa, phải tự thức, tự tu. Nhờ người khác tu dùng là không được. Không ai tu dùng cho chính mình, mà nhờ người khác sử dụng cũng không được. Chúng ta bây giờ người khác sử dụng ở lúc chúng ta còn bé sự. Chúng ta đi học, người thầy dạy, người thánh dạy, bao nhiêu sách thánh, sách kinh cho chúng ta học. Nhưng mà ta đã trở về một vị thánh chuyên. Bao nhiêu anh hùng tốt đẹp đã xây dựng chúng ta, hỏi cho chúng ta anh hùng ở chỗ nào. Bây giờ chúng ta càng thấy được cái định luật sanh lão bệnh tử mà chúng ta còn không chấp nhận, và cái tham sanh bệnh tử chúng ta thấy rõ rằng chúng ta là một yếu hèn tại cảm thông như thế này. Và khi chúng ta thấy rằng cái phần hồn chúng ta bất diệt, chúng ta mới thực hiện đại hồn đại lực đại tự nhiên được. Chúng ta không còn sự diệt nữa. Cho nên chúng ta thấy cái sức hồi sinh chúng ta vô cùng. Và ngày nay chúng ta là các tương ngộ. Cái chuyện tương ngộ không ngờ ngày hôm nay là chúng ta được tập được tự nhiên. Để những cái nguyên nhân đàm đạo, phân luận để tìm lối thoát cho chung. Mà không có lệ thuộc vào một ai. Mình rõ mình là chủ của thiên địa, mình là chủ của thể xác này, không phải thể xác này làm chủ của chính mình. cho nên không có lập ngoại cảnh nữa và không sẽ không bị ứng mờ bởi ngoại cảnh nữa. Tu là tu bổ sửa chữa, cái tu là lấy thuộc không nên tu, hoàn toàn tự do mới là tu. Mỗi người căn cơ khác nhau, nguyên năng sẵn có khác nhau, mỗi người mắt miệng mắt mũi tai miệng căn giam hãm trong một khu mà cũng đồng một thức. Và cái thức của chúng ta là cái thức vô cùng và bất phục một người nào hết. Chúng tạo được sự sáng suốt thì tu ba đồng với sự sáng suốt mà thôi. Đó là cái ý chí vô cùng của mỗi nhân sinh. Cho nên chúng ta không có lệ thuộc nữa, và chúng ta luôn luôn tự chủ và phần hồn chúng ta phát triển. Cho nên luân hồi mãi mãi trên mảnh đất, mặt con người còn mãi mãi, mắt mũi tai miệng còn mãi mãi, con dùi còn luân hồi tại thế. Cũng hồi thì chúng ta mất địa điểm sao? Cho nên chúng ta bị mất là mất sự sáng suốt. Nếu chúng ta có sự sinh ra sáng suốt thì chúng ta tự phân giải và lập lại tập tự hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy được sức mạnh về nhân duyên vô cùng. Thượng đế đã làm những gì cho chúng ta để cho chúng ta có hơi thở, cho hào quang chúng ta hưởng thụ, tất cả đều hít vô và thở ra. Cái hơi thở đó các bạn bây giờ tâm đời nó là hơi thở, cái tiền thật nó là hào quang chiếu diệu trong tâm cảm các bạn. Các bạn chấp nhận cho nó vô trong thể xác mà các bạn không phải là người ngu, rất thông minh, hiểu sử dụng sự thanh nhẹ, thì không có người nào mà bằng lòng đưa mình trở về sự ô nhiễm. Cho nên khi mà chúng ta thức giác rồi, chúng ta qua một cơn học hỏi trần dục ta biết giác tình dục không thua đủ thứ hết, đó là sự sai lầm tâm tối. Nhưng mà chúng ta phải học, học rồi chúng ta mới dũng, và dũng rồi chúng ta mới hoạt. Khi mà chúng ta đạt đủ rồi, chúng ta sáng suốt rồi, sáng suốt thì chúng ta hòa các nơi các giới, cộng cỏ nó cũng ở trong sự tương sinh với chúng ta, vạn vật đồng nhất thể. Lúc đó cái sự kiến thức càng ngày càng lớn rộng, hòa đồng sáng suốt, hòa hợp trong nhất thể của cả càng khôn vũ trụ. Thì tôi hỏi các bạn còn làm lạc nữa không? Đó là con đường mình tự ý để chỉ sinh được. Còn nếu mà chờ người ta điểm cho mình không bao giờ chịu. Cho nên tôi thường thường tôi nói là cái pháp chính bản thân tôi vì nghịch cảnh, vì sự đau khổ, đau buồn, tôi thấy xác là tôi tu tôi hành. Được một phần nào thì tôi không hiểu các bạn mà thôi. Mà khi khác tôi không có để thuộc một người nào thì không có muốn các bạn lệ thuộc bởi tôi. Luôn luôn chúng ta cần tâm thức đồng hành, tương giao, học hỏi, trao đổi để tiến hóa. Cho nên ngày nay chúng ta có nhiều cơ hội được tương ngộ trong tâm thức, và chúng ta đối xử với nhau trong cái tâm thức bình đẳng thương yêu, và chúng ta lại lập cảnh hy sinh. Cho nên chúng ta mới xét thấy rõ rằng chúng ta là ác nhân. Chúng ta xuống thế gian bao nhiêu con thú đã hy sinh cho chúng ta hưởng thụ đó, và chúng ta là ác nhân rồi. Mà ngày nay chúng ta quyết tâm thì chúng ta cứu độ, cứu độ và ngồi mình và cứu độ vạn linh tìm sống trong cái thế giới đã hy sinh để cho chúng ta hưởng thụ. Đó là cái hạnh hy sinh của con thú, nó khiến cho nó bắt buộc nó làm hy sinh để nó vượt qua toàn con người. Mà con người không tu không làm lại trật tự làm sao dẫn tiến được không? Đó, cái tội là vậy, tội là tội tâm tối không hiểu thấy rõ cái nhiệm vụ của mình giáng sinh xuống thế gian để làm cái gì. Tại sao chúng có hai tay hai chân, chúng có trí óc tưởng tượng cái việc vô cùng siêu thoát thì chúng ta tưởng tượng được hơn con thú. Một số những người ai bây giờ mà chúng ta không có tiếng tiếng hoa, mà nếu chúng ta không thích tâm thì chúng ta sẽ trở về con thú. Và rõ ràng trước mắt chúng ta đã thấy là tôi đã từng nói ai chúng không hướng thiện để tự giải tự cứu thì biết trở thành bốn chân. Mà bốn chân không biết tiếng là người thì năm sẽ bỏ lên cái chuyện trước mắt thôi, đừng nói cả năm phủ tâm tối. Người phàm không tin điều đó nhưng mà tin những trước mắt của chúng ta vậy đã rõ ràng. Có vay thì lại có trả, định luật của trời có chứ không phải còn có một trời cũng có định luật. Tân nhân có quả, khởi điểm tốt là hai tốt, khởi điểm sâu là hai sợ. Nhưng là thế. Cho nên chúng ta không có cái sự bị ngơ đâu. Và chúng ta nên tin cái khả năng sẵn có của chính mình, thực hành trở lại chắc tự, và để hòa hợp với trật tự cho càng không dữ tự. Lúc đó, chúng ta thấy nhiệm vụ nắng nghe. Và cái đại nguyện của chúng ta trong lúc ta luân hồi xuống thế gian làm người, đại nguyện của chúng ta là phải lập lại trật tự để cứu độ chúng sinh. Cho nên những bạn tu ngày nay để phát tâm, cái chuyện đường hiện tại các bạn đang ngồi đây cũng do sự phát tâm mà xây dựng một cách tốt đẹp như thế này. than trang như thế này, đó phải tình thương và đạo đức không? Có phải sự quý giá của sự phát tâm? Và phát tâm là gì? Hướng dẫn để chi? Để đoạt thế. Để nên các bạn có mảnh áo tốt, có căn nhà đẹp, đó là đang sống trong khẩu hiệu đoàn kết thương yêu và xây dựng. Mà nếu chúng ta còn phân chia gì được nữa, thì nghĩ lấy ta nữa, thì ta chỉ tự nhiên mà thôi. Cho nên cái cơ hội mà chúng ta đã thực hành, chính mỗi người đã tự thực hành, để đạt tới cái sự thanh định và sáng suốt ngày hôm nay, tôi cũng có thể làm một chính phần tôi cũng được thăng qua một phần, và các bạn cũng được tiến. Cho nên chúng ta trong cảnh đau hành và xây dựng, cho nên luôn luôn anh em chúng ta bàn bạc giúp lẫn nhau để đóng góp cho chung, không có xa cách. Chúng ta luôn luôn bình đẳng trong tâm thức xây dựng. Cho nên một thứ của chúng ta đi là phải chìm từ sự thực hiện. Và nếu chúng ta không thực hiện thì chúng ta sẽ mất tất cả những của cải sai suốt trong nội tâm. Thì các bạn ra đây thấy rõ rồi, chúng ta còn cái gì? Người Việt Nam ra đây còn cái gì? Có cái xác như cho họ, thì giống cuối cùng của chúng ta. Nhưng mà tâm thức của chúng ta thương mình, tập tự, thì chúng ta thôi cũng muốn không. Nó có khó khăn, cho nên bây giờ chúng ta bị thiếu tập tự và chúng ta phải lập lại. Rồi chúng ta mới tin được những thế ở trong ta, thì chúng ta mới dám tin tận nguyên lệ của chúng ta. Thì cái cơ đồ thôi cũng không có mấy hồi. Dù chúng ta mất lòng tin, mất sự đoàn kết, mất sự thương yêu, chưa hiểu được là không. Và chúng ta tu và chúng ta hiểu như lai bổn tánh của chính mình, thì tất cả tuy là một, chúng ta hai ba bốn nữa, thì việc làm chúng ta lúc nào cũng tôi dạy và tốt lắm. Đời cũng như đạo. Cho nên chúng ta đã nhiều cơ hội thử thách. Cho nên nhân dịp đại hội vô vi này, tất cả bạn đạo cũng cố gắng phát tâm để sắp đặt. Nhưng mà rốt cuộc giờ phút cuối cùng thì cũng phải thay đổi quyết định. Nhưng mà thay đổi rồi các bạn sẽ họp tình họp ý, có thượng đế, có thiên nhiên hợp tác với chúng ta. Cho nên mọi sự đều thôi kể và tốt đẹp, mà không ngờ được. Cho nên ngày nay chúng ta sống cái cảnh không ngờ, và tương lai chúng ta cũng sẽ không ngờ, sẽ ngộ nơi một nơi vinh quang và tốt đẹp hơn. Cho nên cái lòng tin là quan trọng, và mình tin với khả năng của chính mình để tiến tới. Khi tin với cha như vậy, tự tin với ngài ra bình tốt, tự tin với ngài, ngài để chuyển biến sắc của mình khác nhất, và không có sự hạnh phúc. Vì tin với khả năng sẵn có và còn hồn bất diệt của sinh mạng, thì chúng ta cũng vậy. Từ cái sinh sống như nhiều đó mà ngài đi học cái khổ để thành đạo, để hiểu cái hạnh phúc là gì, sau cái khổ là hạnh phúc, và tự giải thoát là quan trọng. Thì nhìn thế trong tay ngài mà ngài không có thể giải thoát cho danh ngài, để ta như cha mà để ta ngạc, nhưng mà chúng tôi có dừng, tôi có dữ. Thì chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta bị nghiệp quả thảo đạo thì không khác gì chứ gì. Mà nếu chúng ta có cơ hội tu và biết mình trong đến đây rồi sẽ lại về đâu, thì tự nhiên mình là người tự giải nghiệp chứ không ai giải nghiệp cho chính mình. Cho nên không nên mê tín, thì đâm ra sự tạo sự đau khổ và bơ vơ thêm mờ. Thì chúng ta phải chuyên vị trí sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, thì chúng ta mới được tiến qua ở tương lai. Hiện đây hôm nay chúng ta được tái ngộ, rồi đây chúng ta sẽ gặp lại.
Thầy con xin hỏi, con nghe nhiều cung văn thầy nói chuyện thì thầy nói là thầy dùng được cái pháp này, thầy truyền lại. Thưa thầy, cái kinh luật đó của thầy dùng nó có ý nghĩa gì thôi?
Bây giờ tất cả các bạn tôi thấy hành động của tôi tu cái pháp này, rồi các bạn thấy cũng như các bạn lượm được cái pháp. Thấy không? Mình lượm được cái pháp á, chứ mình đâu có đi xin. Tự nhiên mình tới mình nghe, mình thức tâm, tôi lượm cái này làm của cho tôi. Mình thực hành, mình tôi lượm cái pháp này làm của cho tôi. Tu suốt kiếp là vinh quang. Ông Tư cũng nói rõ ràng là lượm pháp, chứ ông đâu có nói ai cho ông pháp đâu. Ông lượm được là cái ấp ông hiểu được cái này là giá trị, là ông lượm được. Những người này hiểu được cái này là giá trị, là tôi lượm được. Mà lượm được là tôi phải hành. Mà tôi lượm được mà tôi không hành là không giá trị. Thấy không? Cho nên tôi nói mọi người đến đây nhận pháp để tu, nhận được pháp rồi là phải hành, thì mới thấy giá trị của nó. Tự nhiên mở tâm mở trí, rồi lúc đó mình thấy là mình học kinh vô tự, trong tự nhiên mà mình hiểu. Chuyện ở đời nói không ai thì tự nhiên mà hiểu. Nhiều người rồi, ở đây nhiều người tự nhiên họ hiểu. Họ hiểu nhiều cái lạ, nhiều cái cao siêu mà họ không, họ sợ, họ không dám nói cho họ hiểu nhiều lắm. Vì nó quân bình thì nó hiểu rồi.
Cũng như làm gì phải có người lãnh đạo, như giờ tôi con đi vô xưởng làm, có người ta sắp đặt có ông sếp rồi này kia cái nọ, mất ông sếp rồi nó loạn, phải không? Thì mình cái tâm này ở trên bộ đầu mình, cái tâm mình trụ lên thanh nhẹ, cái gì mình gom ý quyết định trong cái sự quyết định sáng suốt, cơ tạng lấy yên ổn, gia đình lấy yên ổn, sắp đặt cái gì cũng đều có trật tự. Một cái tâm không có, không có trật tự. Tưởng cái nhà rộng thì muốn để đâu đồ đâu để, mà ta vô ta thấy được bực. Mà khó trật tự thì sắp đặt. Đơn giản, người ta nghèo, người ta đơn giản có một hai món quà mà người ta để một hai chậu bông người ta để vô, bây giờ mình thấy chậm. Mình mười mấy hai chục chậu bông mà để vô, người ta thấy ô tạp không có được. Tất cả ốc có trật tự. Còn tu là tu phải trở lại trật tự, tu mất trật tự tu làm gì? Tu mà đi nói xấu người ta thì chửi người ta đâu có được. Tu là phải chửi mình, sửa mình, tiến qua mới là đúng. Tu là tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái mình thiếu có, những cái mình thiếu sáng suốt mình sửa cho nó sáng suốt, thiếu quân bình mình lập lại quân bình. Mới kêu mình tu. Tu mà tu như mù ỷ lại trời Phật độ cái đó là tu mù tu hú. Tôi kêu Phật tới tôi không biết. Không thức chắc để tiến tới là đi được khoa học quyền bí mới được chắc. Từ cái tâm thức đen tối, từ cái tánh sân si, trở nên cái tánh hiền hòa. Đó là khoa học quyền bí ở bên trong người đời không thấy mà trong này nó thay đổi. Nó mới tìm cơ thể mới thật chắc được. Tôi càng ngày càng sân si đâu có phát triển.
Con thấy là mỗi lần gặp thầy đó thì tụi con ai cũng vui mừng hớn hở, thấy là trong lòng vui dữ lắm. Thành mà theo người tu thiền đó thì mình phải triệt những cái thất tình lục dục, các tình cảm đều phải lắng động xuống. Như vậy á thì gặp thầy tụi con vui quá, như vậy thì tụi con có động không? Mà nếu nói là động á thì không lẽ gặp thầy tụi con không được phép vui mừng hay sao?
Cái đó là đồng hành chung biển tiến hóa, cái vui là nó khác hơn. Cái vui của tình đời mưu lợi nó khác. Cái này nó là thức hành đạt tới cái giới thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh nó khác.
Vậy sao cứ việc vui hả thầy?
Vui trong thanh tịnh mà.
Cảm ơn.
Càng vui càng sáng.
Kính thưa thầy, thầy dạy con là phải giữ cái đầu ngay ngắn, không có được cúi đầu xuống chào hay là lại một cách cúi đầu xuống, thì giữ được luồng điện nó được ngay ngắn. Thì kính thưa thầy nói ví dụ như là lúc thường làm việc trong nhà đôi khi cũng phải cúi nhặt cái gì, thì kính thưa thầy như vậy có thể cho phép được không?
Cái đó không sao, không nói sao, đó là khi chúng ta hướng thượng thì ý chí của ta hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ để tiến tới. Cái chuyện việc làm là thân xác bắt nó phải làm, thân xác bắt nó phải hạ mình, bắt nó phải chùi quét, bắt nó phải làm việc để cho nó có cơ hội thất tâm lực căn lực trần phải phục vụ chủ nhân ông là vậy.
Vui thì chỉ thấy cũng có cái gì vui, mà buồn thì chẳng có cái gì buồn, lúc đó chỉ mới thấy rõ cái âm sinh trong nội tâm. Không, cái hạnh ở trong này chưa lập lại, cho nên tôi chỉ nghe băng để lập hạnh. Tôi không phải ngọn đấm thành là thấy hả? Âm sinh do cái hạnh chị hiểu chưa?
cho cái chán chị sẽ không còn chán nữa. Vui chị thấy cũng có cái gì vui. Mà buồn chẳng có cái gì buồn, lúc đó chị mới thấy rõ chân chính trong nội tâm. Hiểu chưa? Còn lãng quảng xung quanh thì làm sao thấy được. Không phải ngồi đấm đó mà thấy đâu. Ngồi đấm đó thì họ mắng ngọn đá thành Phật cho nó đó. Nó đã tinh vi lắm rồi không? Còn đã tu cả ngàn năm chưa tới đâu. Hiểu không? Cái này chúng ta có cái thức về điển hình, về tâm thức. Cho nên phải buông bỏ tất cả cái thành tâm. Nó mới thức tâm thật sự. Thức tâm thật sự nó mới sáng suốt. Sáng suốt mới thấy giá trị ân chứng. Không phải ân chứng là chỉ thấy được Phật Quan Âm là ân chứng đó. Cái thức chỉ có cái dũng chí như Quan Âm mới là sáng suốt. Còn nếu mà tôi thấy cái hình bà Quan Âm và tôi quỳ lại không có giá trị. Chị hiểu chỗ này, chị phải có cái thức như bà Quan Âm. Thức kia cũng là của người. Phật với ta cũng một loại. Đặt sống tại đó. Mà biểu tu và giải nghiệp thì trở nên thanh sạch và sáng suốt. Nó mới bác bỏ cái hành tướng ta thật chân không động. Còn ôm hình tướng là đâm không tỉnh. Chị nhớ cái này. À, cho nên khi mà bắt được những cái gì trong băng thôi rồi thì lúc đó chị không có tin cậy chị nữa đâu. Khám phá những cái gì sai lầm của chị. Cái ý nghĩa của chị ra chị cũng bác luôn, chị không tin. Mà chị về trở về cái thức hòa đồng. Lúc đó sáng suốt rõ ràng. Chị thấy cái siêu văn minh nó là vô cùng. Mà nếu chị không có tận dụng sự sáng suốt làm sao chị đạt cái siêu văn minh vô cùng được. Cho nên còn bám cái tình đời và còn sợ ông Phật. Và sợ ông Phật phạt. Tôi không có thắng. Đừng làm cái đó. Bình đẳng giao Phật. Ta là Phật. Nhân nhân gia thành Phật. Khi chị ngồi thiền chỉ là một vị Phật. Chị mới dòm được sự sai lầm của chị. Vị Phật gì mà bê bối gì. Vị Phật gì nghĩ xấu người ta. Vị Phật gì mà đố kỵ người ta. Đó. Phải bỏ ngay. Chị nghĩ chị là một vị Phật là chị tiến. Nghĩ chị là tin Chúa. Chị là Chúa. Chị mới thấy sự sai lầm của chị. Hiểu chưa? Đó. Chứ đừng có nói rằng tôi là con. Tôi xin Phật tha lỗi. Yêu tâm chị cũng làm lỗi. Không có Phật nào tha lỗi chị được. Yeah. Vì chị ý lại và chị chê tội. Chị nói tội của con xin Phật tha là chị chê tội đó. Chị hiểu chưa? Tội tôi phải sửa mới hết tội. Thì nó khác rồi. Chị thấy không? Khi chị thấy chị là ông Phật, thì tự nhiên chị thấy chị sai lầm. Trong thời tiền của chị đang làm Phật. Nếu chị tin Thượng Đế, chị đang làm Thượng Đế. Mà không có xứng đáng ông Thượng Đế gì hết thì chị phải trách chị đi. Thượng Đế gì mà nghe ta xào thông muốn chạy ra bếp ăn Thượng Đế gì lạ vậy? Bỏ đi. Phải dùng cái ý chí vô cùng. Và hướng sự thanh cao, bình tâm. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, lúc căng ngồi là dũng chí, càng đầy. Thả là Thượng Đế, không làm vậy. Cao, thì tất cả thằng nó khắc phục. Chứ chị không lấy cái gương tốt, phản chiếu lại chị làm sao chị đi được. Thế người ta tu biết bao nhiêu tôn giáo. Cứ sợ Chúa, sợ Phật, thét rồi đâu có gặp ai gặp Chúa gặp Phật. Xin lỗi, nói dốc thì có, chứ không gặp nổi đâu. Bởi vì nó không dám đi như này, mình sẵn gặp được. Khi chúng ta tu, ta là vị đó. Thì sự sáng suốt đó nên phản chiếu cho ta được. Thấy sự sai lầm, sửa, tháo gỡ sự đậm lẫn, nó mới trở lại thành tựu. Mà ôm sự đậm lẫn làm gì có thành tựu. Còn tranh chấp mà tu cái gì? Đâu phải vị Phật. Phải không? Một cái là đi tới mà không chịu làm. Nếu chịu làm vậy rồi ông Phật không phải ông Phật. Không thiếu từ bi đừng kêu ông là Phật. Phật mà chính từ bi, Phật bậy Phật bạ đâu phải cảnh sát. Mấy người nói tôi tu bậy rồi Phật phạt. Nghĩ là ông Phật là cảnh sát thì giáng chức ông Phật sao? Phật cái từ bi cứu độ. Sáng suốt. Thấy không? À, nhiều người tu rồi nói tu dễ rồi Phật phạt. Làm chuyện bề ngoài không à?
Con không biết rằng bao giờ thì con có thể dẹp bỏ được tất cả những cái nóng giận. Con đã có tập thử cách thở cho những một số bạn bè chỉ. Và con có nghe một số thầy khác giảng rằng tu nói thì dễ nhưng tập không phải dễ. Vì con người ta đôi lúc không có tự sửa được, và con cũng thấy, đôi lúc tâm con nó sao lãng thì tánh tình con lại thay đổi đi, con nóng giận bất thường. Và những lúc con chợt nghĩ đến những gì thầy dạy thì con tìm thấy được cái sự yên tâm. Thì con không biết rằng bao giờ thì con có thể dẹp bỏ được tất cả những cái nóng giận.
Mà con tìm, một khi mà tìm ra được cái yên tâm, chúng ta phải liên tục. Nay chút mai chút liên tục thì nó sẽ hình thành. Việc gì ở đời cũng vậy. Con đi làm một ngày một chút thôi, lương đâu có bao nhiêu. Nhưng mà cuối cùng, cuối năm chúng ta cũng có tiền đi du lịch là vậy. Cho nên chúng ta phải dày công, nay chút mai chút thì nó phải sửa đổi. Cái tánh của người cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, từ từ nó hợp thành. Bây giờ cái tập quán ở thế gian nó tạo thành cái tánh, bây giờ chúng ta mới giải nó ra. Nay một chút mai một chút thì nó mới giải được. Giải được thì con lên được tầng cao sáng suốt rồi. Thấy cái tôi cần làm ở chỗ nào, trước hết là phải tôi làm cho tôi trước. Tôi là một tiểu thiên địa, trời, đất, người, tôi là người đại diện trời. Nếu tôi không có nói Chúa, không nhìn nhận Chúa, không bao giờ có Chúa. Ác của người nhìn nhận mới có Chúa. Trời, đất, người, tôi là đại diện trời đất. Tôi phải hấp thụ nguyên khí của trời đất để khai mở tâm trí của tôi ra. Thì tôi không có buồn tủi và tôi không có bị năm nảy. Tôi khai mở tâm trí tôi thì tôi hòa hợp với đại bi ở bên trên. Thì tâm từ bi tôi mới được phát triển.
Dạ, con xin cảm ơn Thầy tất cả những gì Thầy dạy. Con sẽ cố gắng tập theo và hy vọng rằng tương lai con sẽ đạt được những gì như Thầy đã chỉ dẫn.
Cái hình thù duyên dáng của trời đất cho, chứ không có ai cho con được hết. Không có tiền mà mua được cái xác này. Tinh vi lắm. Mà con không chịu khai thác sự tinh vi của trời đất trong con, thì con bị mất cơ hội ở kỳ này. Kỳ này là kỳ chót của thể xác con người. Nếu mà không trở lại với chính mình là mất luôn. Mất luôn rồi biết đi đâu, không có vị trí.
Nghe thưa Thầy, trong cùng ban thầy giảng hôm nay, con nghe nói thầy giảng đến khúc mà chúng ta tu rồi gỡ rối, nhưng mà khi chúng ta tu lên nữa thì chúng ta phải càng gỡ rối nữa, thì chúng ta nhìn thấy những sự việc chúng ta đã làm phải chịu trách nhiệm. Thì cái nghĩa thầy nói sự gỡ rối đó là của tiền kiếp, của tiền kiếp mình biết không?
Thấy rõ tiền kiếp mình đã tham những cuộc chiến này, đồng tài mình hại người ta bằng cách nào, bây giờ mình phải ăn năn sám hối cho những cái vong linh mình đã giết họ. Càng lên cao thì càng phải thấy rõ cái tiền kiếp của mình và mình phải chịu tội rồi, ăn năn sám hối. Nè, chứ không phải tôi lên tới đó là hết. Biết bao nhiêu kiếp mới được duyên lành làm con người. Mà trong bao nhiêu kiếp đó tôi làm biết bao nhiêu chuyện không làm được của chúng sanh. Cho nên tôi phải nguyện tạm độ chúng sanh và cầu siêu cho tất cả con linh chúng sanh.
Dạ thưa Thầy, cái đó là cái tiền kiếp của ngoài ra. Cái sự gỡ rối đó có phải là sự chấp nhận trả nghiệp, hay là cái nghiệp nó tới mình trả theo cái sự chấp nhận, hay là mình trả theo một cái sự gọi là học bài thay vì 10 mình trả, mình học bài từ 3. Coi như cái bài đó,
cái chuyện đó đến đó là mình có trình độ mình mới cảm thích. Do cái công năng tu học, mình thấy rằng ồ, cái chuyện này nó đến đúng rồi. Tại sao ở thế gian, ví dụ ở thế gian tại sao cả tỷ người mà ông đó không gạt, ông tới ông gạt tiền không? Ví dụ như vậy, tôi đã tìm được chủ nợ tôi ta. Lúc đó con thanh tịnh, con thấy rằng nó sẽ diễn tả cho con biết rằng kiếp trước con gạt người ta một cách lưu manh như thế nào. Việc tôi đã thấy là cũng hoàn lý là con muốn đòi số nợ. Tùy duyên nó đến với con, còn khi người ta nó hết. Còn đi tu cao lên về phần hồn bên trên thì nó nhiều chuyện hết. Nó sẽ có ma quỷ tới thử thách, kể cả thần thánh thử thách, thượng đế gỡ ngược thử thách, đủ chuyện thử thách, để cho chúng ta càng ngày càng mạnh thêm, có thể ý chí chúng ta có giữ vững bền như vậy. Qua một cơn thử thách thì thấy cái ý chí chúng ta là lành mạnh hơn. Cho nên ở cuộc đời này, con tuổi trẻ, con qua thử thách thì con thấy con mạnh thêm. Con thấy không? Chuyện tình duyên, thử thách con thấy con mạnh hơn. Con vượt qua được rồi. Đó. Rồi cái chuyện đời, họ lường gạt rồi con qua được rồi, con thấy không có gì. Và càng qua trong thực hành thì con có cơ hội quan tâm hơn. Xét thì rõ hơn. Thì là quan tâm. Thấy không? Quan tâm là nói một chữ nho, một chữ Việt Nam là xét thì rõ, thấy trộm. Đó, cho nó rõ rồi. Thấy không?
kính thưa thầy, kính thưa các bạn giảng. Tôi tên là Trần Việt Tiết, Hồn Sơn, Hoàng Vĩ Quốc. Tôi là người vận đạo mới. Lần đầu tiên tôi mới đi dự cuộc sống chung nhiều bạo bệnh. Trong thời gian tu thiền, tính nay đã gần đến một năm, nhưng tâm thức tôi chưa biết được là cái ý nghĩa của đời sống chung như thế nào. Hôm nay có duyên lành chưa được đến đây để dự đại hội cuộc sống chung và nhờ ân điển của thầy. Con xin thưa thầy, con thì không biết nói gì khi gặp thầy. Lúc con chưa gặp thầy, con rất mong muốn được gặp thầy và được đứng sát bên thầy, nhưng khi đến gặp thầy thì con lại không muốn tới thầy, là con không hiểu lý do là tại làm sao. Con xin đức thầy thương cho con là một lương tâm dạy thờ, một tội hồn chi quan.
Tu lâu năm điển thanh nhẹ thì gần rất dễ, còn người tu mới tu chưa đủ trình độ, nó còn hơi xa cách một chút, nhưng mà do đó cố gắng rồi nó sẽ hồi trở lại.
Giờ thì tôi đây con xin với đức thầy là con không biết tại sao con trong thời gian con thiền mới ban đầu thì con tự coi ra con được thức xuống tôi thành đạo của ông Hồ Văn Em, và con tự đó mà con coi, và coi theo đó mà con thực hành pháp thiện. Tại vì con cũng không có tuy là ở Mỹ, nhưng mà con không có liên lạc với lại các bạn đạo khác, mà cũng không có liên lạc với trường điện là gia đình của anh Trang. Con mới chỉ có đến đây khoảng 2 tháng nay thôi, nhưng mà trong 2 tháng nay con có cái gì thúc đẩy con phải dứt bỏ hết mọi chuyện mà trước đây con thấy con cần thiết, nhưng bây giờ con thấy không cần thiết nữa. Và con cũng không hiểu tại sao có những cái có lẽ là thầy đã biết, nhưng mà lúc nào trong thâm tâm con cũng nghĩ thầy ở tới bên cạnh con mặc dù chưa bao giờ gặp mặt. 2 tháng nay con có thể nói là hầu như mọi chuyện ở đời nó không có quan trọng đến con nữa. Nhưng có một điều là tại sao con cứ sợ, không biết con làm cho con sợ mà con cứ sợ. Mặc dù con thấy trong thời gian con thiền, nhất là 2 tháng gần đây, là con thấy cái sự thay đổi và phát triển trong thông minh của con rất nhiều. Nhưng con cũng không biết tại sao mà con cứ sợ. Thì con xin thức thầy.
Cái sợ đó là cái chứng minh từ đời mình bước cái lãnh vực mới, thì trong đó nó đi tới chỗ thanh nhẹ, chấn động nó còn yếu, nó lo niệm Phật ngày đêm, lo niệm Phật thì nó hết sợ. Ai tu khi tôi qua cái giai đoạn đó, tôi mới thấy rõ trước kia mình là tâm ma. Càng tu thì càng thấy cái tâm ma của trước kia là không hiểu gì hết. Rồi đi vô nó càng sợ, rồi nó trụ tâm, nó hết sợ nữa. Vô minh tự xuống nó cũng không sợ nữa. Lúc đó nó bừng sáng trong nội tâm. Thì ý chuyện là nó có, tâm tự đi nó có. Cho đây là một gánh trở về với sự chân giác của chính mình. Trên đường đi nó đi, nó phải gặp như vậy, không sao đâu. Cứ lo niệm Phật đi. Càng sợ để cho con niệm Phật nhiều. Sợ là càng sợ, càng niệm Phật nhiều thì cái tâm thức nó sẽ quân bình trở lại. Và nó thanh nhẹ.
Trước khi hết lời để đi hỏi thầy, tại vì con cũng đã nghe băng và con đã hiểu hết những cái thắc mắc của con, là thầy đã giải đáp và những cái bạn đạo khác đã thắc mắc coi như là con đã thắc mắc, cho nên con cũng không có muốn hỏi thầy, con sẽ ý thức theo đó mà con chỉ rằng
tu nó phải có thay đổi từ được mà tới sự thanh tịnh ấy có sự thay đổi. Nhưng mà sau khi con được đứng trên này nói chuyện rồi về hết sợ, thì bớt sợ, không còn sợ nữa. Tại sao? Là luồng điểm đang chiếu cho con tâm tư. tư nó càng mở mà càng dễ hiểu đạo nhiều hơn. Cho nên lên đây là khác. Luôn những làm việc cho con khỏe mạnh, không có sao hết. Tâm tư nó sẽ mạnh lên, không có sợ ma quỷ nữa. Từ lãnh vực qua ma quỷ bước qua về chân giác, về phần hồn sẽ mạnh tiến, mình học cái dũng. Từ đây về sau có những trở ngại nhưng mà con vẫn qua được là dũng. Khi trở ngại là nó tạo cho chúng ta có cơ hội dũng để tiến qua. Nên cái trở ngại không có phải là phá hoại đâu. Trở ngại đó là giúp cho chúng xây dựng cái dũng tâm tiến qua của chúng mình.
Trong cuốn văn mà ông Phật đã nói lên đó là hoàn toàn khuyến tu và chỉ rõ cái tương lai tiến chuyển của khoa học và siêu văn minh. Cái đó nó có cái chương trình của Thượng Đế từ lâu. Bây giờ cái chương trình của chúng ta là đang ở cái xác thân này mà không lập lại trật tự, không có bao giờ có cơ hội để thấy cảnh đó. Thì nhiều người đã tu và đã thấy cảnh chơi đẹp trong một thoáng qua, trong một giây, mà cảm ơn cái chuyện tu và về thực hành thì phải giữ đó và để tiến. Cho nên hồi xưa người ta đã có máy bay, ai mà tin, ngày nay có máy bay rồi. Rồi bây giờ bác Văn nói vậy, ai tin? Nhưng mà cái ngập ngã cho bao ở Việt Nam rồi. Thì tôi mong rằng nhiều người tu sẽ thấy, đi vô đó mới thấy. Vàng bạc không biết bao nhiêu, nhưng mà chuyện đó không phải nhiệm vụ của tôi. Tôi chỉ nói sơ chút thôi, nhưng cái chỗ là tôi có đi, tôi có nhớ. Nhưng mà không phải nhiệm vụ, tôi chỉ nói chuyện đó. Nhiệm vụ của tôi là nói gì tiến tu và mở tập số trong cơ thể của mọi người. Và thấy rõ cái tiểu thiên địa này là căn nhà của chúng ta đang tạm trú. Và để thích tâm, và để dẹp cái lòng tham, dẹp cái sân si, dẹp cái thù hận, dẹp sự mang tối trong nội tâm, mới đi tới sự sáng lạc và để tiến học gì đó. Hỏi, bây giờ bác Văn nói như vậy, bác không có phải người tu được nhiều kiếp, làm sao bác nói được cái đó? Yêu một người khác, phải gặp để ngồi nói chuyện với bác, nói được không? Cho nên mấy người phải hiểu rõ là người có tu, nó có cái trạng từ đó. Cho nên chúng ta có tu rồi chúng ta cũng đạt được cái trình tự. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta lại càng cố gắng tu hơn. Cái đó không phải là làm sao động tâm hồn của người tu, nhưng mà thật sự xây dựng cho người tu trở về với trật tự chính họ. Phần hồn chúng ta là rõ được hơn và thấy cái hồn đang ngự trong cái tiểu thiên địa này. Và nó phải chắc trở cho chữ thiên địa này được quân bình và bình an hơn. Cho nên cái điều đó là chỉ biết một tin đời, tin mừng để đem lại cho tất cả mọi người để học và tu thiện tu tịnh. Cho nên nên thực hiện chỉ kỳ được. Và lòng chúng ta sẽ diệt tất cả những sự tham dục và những cái ý tâm tối nghĩ sai cho những người khác và không hiểu nghĩ sai của chính mình để dẫn tin tâm linh. Cho nên chúng ta không nên bận tâm đúng đầu như trong sự tâm tối, mà chúng ta nên bận tâm ứng thượng về sự xa lạc của ngày mai. Cho nên cuộc bàn đó không có hại. Tất cả những gì tôi đã nói tại thế gian hiện tại đều giáo dục cho chúng ta thức tâm và trở về cái cảnh đời đời bất diệt. Và chúng ta thật sự mỗi người có quê hương, có nhà cửa tốt đẹp, có lớp ăn được mà bỏ tao là xuống thế đây đi học hỏi. Rồi càng ngày càng dũng tiến hơn vì bên cạnh, rồi chúng ta phải dùng cái dũng chí và xây dựng đức tin của chính mình. Tìm được khả năng sẵn có của chúng ta mới khai khám phá và khai mở ra nhiều hơn nữa. Cho nên Pháp Văn trước kia cũng đi học đạo, cũng như người ta học hiện tại. Và Pháp Văn đã thành đạo và hiểu được một phần, sáng suốt. Không dám nói hiểu hết tất cả những khả năng của Thượng Đế. Thì tôi cũng vậy. Mỗi người nhiệm vụ đi làm việc để xây dựng. Cho nên chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế yêu chúng ta, thương chúng ta, luôn luôn trong huyết mạch của chúng ta để xây dựng cho chúng ta trở về một cõi. Đó để gỡ linh căn xuống để thức tâm và kêu gọi chúng ta sớm trở về với chính mình, càng sớm càng tốt, để dẹp cái lòng tham, dẹp sự ngu muội, dẹp hướng ngoại và hướng nội để tiến tới như hậu mới lãnh được cái nhiệm vụ sáng lạng như ở ngày mai đã sắp đặt và đã dự định và chỉ chờ cuộc thi và dự cuộc mà thôi. Cho nên chúng ta trong lớp học, tôi đã thường nhắc chúng ta là học viên các càng không vũ trụ, chúng ta nên học, học có chỉ dẫn thôi, biết bao nhiêu kiếp mà bây giờ chưa nhận, người ta động chút buồn tuổi đủ thứ hết, cái đó cũng là sai lầm chứng nhận. Có bài phải học, học ngay bây giờ, bất cứ chuyện gì xảy đến chúng ta phải giữ cái nhẫn để học và tiến hóa, để cho con hồn được an nhàn nhẹ nhàng, đừng có động loạn và lâm vào trong cái cảnh mê muội khó giải thoát, là chính mình gia hãm mình, cho thượng đế không có giam mình. Thượng đế có luật, và nếu chúng ta có tưởng niệm và thực hiện đi đến đi tới thì chúng ta đạt quân bình và thanh nhẹ. Còn nếu mà chúng ta nuôi trong cái sự sân hận, nuốt vào trong cái tánh phàm mà làm con người và sự nhân tu, đó là tự tạo một cái cơ hội tầm tối cho chính mình. Tôi mong rằng những người có nhiều linh căn, đây là nhiều linh căn sẽ đóng góp cho khối vô vi mà phải giữ lấy cái pháp mà tu. Cái pháp này là để cho các bạn thức tâm và để hiểu sự nguyên năng của đối phương. Những người nào đã thành đạt thì nhiệm vụ của người đó, mà chính ta chưa thành đạt, chúng ta phải cố gắng để tiến tới. Rồi chúng ta thấy thượng đế làm biết bao nhiêu câu chuyện, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, ngài đều có phần dự mà chúng ta quên ngài. Chúng ta có quyền chửi thượng đế, quên thượng đế, và thượng đế không bao giờ quên chúng ta, như tôi đã nói, như bác Quang đã nói. Cho nên quý vị phải cố gắng lo tu sửa lấy chính mình cái cơ hội tiến bộ, mà để chúng ta có cơ hội tề tấu và phê phán trong một hai tiếng đồng hồ của một hành giả tu mấy chục năm, hỏi chúng ta có đại phước không? Thì tôi tu trên 26, 27 năm trời và lướt thuộc lại trong một vài tiếng đồng hồ thì quý vị hiểu, hỏi quý vị có đại phước không? Rồi quý vị nắm cái kinh nghiệm mà tôi đã thực hành, nắm kinh nghiệm của bác Văn đã thành đạt, rồi quý vị sẽ đi mau hơn chúng tôi. Đó là thượng đế để cho cái hồng ân ban cho ân huệ cuối cùng cho mọi tâm linh để trở về với thiên giới, về cái quê xưa trung cũ, về cái nơi quý báu mà chúng ta đã hằng mong ước, nhưng vì sự yếu lẹ mới tham gia vào sự đồng loạn. Và chúng ta ngày nay thức tâm, chúng ta phải giữ vững trừ kỳ chí bất cứ giá nào, phải trở về thanh tịnh, tìm ra chân tướng của chính mình để thấy cái chuyện của thượng đế đã và đang làm cho chúng ta. Cho nên quý vị đã thức tâm nhiều, nhiều khi nghe qua những lời giảng giải của thượng đế, tâm cảm động, rơi liệt, thấy ta trì trệ. Cho nên cố gắng đi, cố gắng học, cố gắng tu, tất cả đều là bài học dẫn tiến tâm linh. Cho nên không nên mê muội nữa, giữ cái thức tâm, cho nên đã được một cái pháp chính chắn và được nhiều sự tu bổ của hành giả đã thành công và đóng góp cho chúng ta, không có nại hà, không có so đo, luôn luôn vui vẻ để hòa cảm, truyền cảm trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ lấy cái quả quý đó và cảm ơn người nhiều hơn, không nên phê phán những điều sai quấy và giữ lấy tâm thức để phán lấy ta và dẫn tiến lấy tâm hồn của chúng ta. Cảm ơn quý vị.